cái tâm nhẫn nhục để chuyển cái mạt na thức thành cái bình đẳng tánh trí rồi. Bây giờ chúng ta tiếp theo là cái thức thứ bảy. Thường cái thức thứ bảy hiện ra bên ngoài của chúng ta là chấp, ngoan cố, ưa cãi. Nó là cái ngã kiến. Cái chấp bên ngoài, ngoan cố, ưa cãi, không chịu lắng nghe, luôn cho mình là hay là giỏi, không chấp nhận lỗi của mình, thích thể hiện cái tôi của mình. Bởi vì cái thức thứ bảy là một cái hết sức quan trọng trên con đường Phật Pháp. Nó tạo ra nhiều cái nghiệp lực. Cái thức thứ sáu nó đưa vào cái thức thứ bảy rồi. Phần nhiều con người ưa cãi, kêu bằng cái ngã kiến, chấp ngã, ưa cãi, không chịu lắng nghe. Mình vỗ ngực xưng tên, luôn luôn bắt người ta phải nghe mình. Khi nào mình bắt người ta phải nghe mình sống cuộc đời không bị ràng buộc mới bắt người ta nghe mình. Bây giờ cuộc đời mình sống mình bị ràng buộc, tài sắc danh thực thùy hết, làm sao mà chuyển thức thành trí được mà biểu người ta phải nghe mình. Nên mình phải lặng thinh lại, bỏ cái ngã kiến, ngã ái và ngã suy và ngã tính. Mình chưa có giải, có giác ngộ giải thoát được mà mình bắt người ta phải nghe mình cãi người ta. Mình ở trong một doanh nghiệp, mình đã làm sai, làm thiệt hại người ta rồi, người ta nói cho mình nghe để mình học, mình lại cãi, mình bào chữa. Tôi bị cái này, tôi bị cái kia, tại cái này, bị cái nọ. Con người như vậy làm sao phát triển được? Cái tôi nó lớn quá, cái ngã chấp nó lớn quá, nó không chịu lắng nghe cái chỉnh sửa của người khác. Vậy thì cuộc đời mình sẽ đi về đâu? Khi mình tới một cái chỗ đó, mình phải lắng nghe và mình ngắm nhìn cái người mà điều hành mình đó, cái người đó cỡ nào, người dạy mình đó là cỡ nào, mình mới vào học. Chứ còn mình chạy theo danh tướng, người đó là hòa thượng, người đó là thượng tọa, người đó là trưởng ban này, trưởng ban kia, chưa chắc được. Mình phải có cái nhìn kỹ lại. Rồi mình gặp nhiều lần cái mình cãi, rồi mình tới chỗ khác, mình gặp cái thật rồi mình cũng cãi nữa thì mình bị thất bại. Bởi vậy, trong Kinh Viên Giác, Đức Phật có nói, Ngài Phổ Giác Bồ Tát, bạch thưa Thế Tôn, Phật đã lần xa, thánh hiền lại ẩn, tà sư ngoại đạo rất thịnh hành. Vậy chúng sanh đời sau cầu những bậc nào mà để dạy bảo cái sự tu hành khỏi lạc vào tà đạo mê lầm? Trong Kinh Viên Giác của Ngài Thiện Hoa dịch, Đức Phật mới trả lời, này là Phổ Giác. Chúng sanh đời sau Phật đã lần xa, thánh hiền lại ẩn, tà sư ngoại đạo rất thịnh hành. Phải cầu cái bậc thiện hữu trí thức. Thiện hữu trí thức là cái người hiểu biết bằng chân chánh, bằng giác ngộ, bằng chân tâm. Phải nghe người đó dạy bảo để thành tựu quả Phật trong kiếp này. Cái phẩm Phổ Giác Bồ Tát là phẩm thứ 10. Các con lấy cái đó còn đọc, các con biết. Mà khi mình chấp nhận người ta là thầy mình, bởi vì cái gì mà thiện hữu trí thức này, mặc dầu ở nơi cái cảnh trần lao, thường hằng sống với người tội lỗi, mà tâm hằng thanh tịnh, không kẹt cái hạnh của Thinh Văn. Thinh Văn là chùa chiền, cốc cốc trang trang, không có kẹt cái hạnh của Nguyên Giác. Các con phải cầu những người đó để dạy bảo mới thành tựu quả Phật. Bởi vì mình thấy cái tướng người ta phàm phu, Phật thì lần xa thánh hiền lại ẩn, ẩn ở đâu? Ẩn ở, nếu ẩn ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn thì lên trực thăng tới cũng được. Còn ẩn ẩn dưới đáy biển Thái Bình Dương thì tàu lặn xuống cũng được. Nhà ẩn trong cái tướng phàm phu, làm sao mình tìm ra? Nó do cái ngã kiến của chúng ta không tìm được một bậc minh sư để dạy bảo. Mà không tìm được minh sư dạy bảo thì ta phải chạy theo danh tướng. Danh là ông thầy có danh rất nhiều, có cái tướng là chùa cao Phật lớn. Hiện bây giờ rất nhiều. Đó là cái chấp, cái ngã kiến của chúng ta. Ví dụ, khi ai nói mình mà mình mỉm cười vui vẻ, không bực mình, có nghĩa là mình đang ứng dụng cái tâm nhẫn nhục. Khi mình nghe người khác nói, mình yên lặng lắng nghe họ nói gì mà tâm mình không khởi chấp và không phân biệt, đó là mình đã ứng dụng thành công cái tâm nhẫn nhục, chuyển A Lại Gia thức và Mạt Na thức về diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí. Vì chỗ này mà Ngài Buddha là Phật đã luyện cái tâm nhẫn nhục bằng phương pháp mang bát đi sinh năng trong 49 năm. Còn chúng ta luyện cái tâm nhẫn nhục ngay trong cuộc sống này, ngay trong việc làm này. Bây giờ mình đâu có mang bát đi sinh năng nữa được. Thời khoa học công nghệ mà. Khi ứng dụng được cái tâm nhẫn nhục, khiến cái tâm chấp không nổi lên, khi đó cái thức thứ bảy được thanh tịnh, thì bình đẳng tánh trí hiện ra. Bình đẳng tánh trí là cho ta một cái nhận thức chân thật, rằng ta là người, là một, trong ta có người, trong người có ta, không còn cái tôi, không có cái thương ghét lấy bỏ, không xa gần, sâu cạn, sạch, dơ nhiều, ít nữa. Cái đạo Phật mà không ứng dụng được đi giảng cho người ta, lấy cái gì giảng? Lấy cái gì giảng bằng chuyển thức thành trí? Đạo Phật là đạo trí tuệ, mà không ứng dụng được thì làm sao giảng được? Lấy cái gì giảng? Lấy cái giả tướng để giảng. Tại vì chưa có trí tuệ mà lấy cái gì giảng pháp? Mình giảng cái người ta hỏi mình sao mình trả lời? Mình chưa có trải nghiệm đấy mình trả lời. Rồi mình dùng cái xảo trá, mình nói này nói kia nói nọ để bảo vệ cái đúng của mình, bảo vệ cái ngã của mình, thật sự không ứng dụng lấy gì làm. Đó là cái ngã chấp. Mình phải chịu lắng nghe Ngài Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn, nghề văn nghiệp võ song toàn, học đạo bốn bộ kinh Vệ Đà là bốn bộ kinh cao nhất của Ấn Độ giáo thời bây giờ. Mà Ngài là Thái tử, mà Ngài còn mang bát đi xin ăn, người ta chửi mắng Ngài, Ngài cũng lặng thinh. Để Ngài thành công rồi, Ngài mới đối đáp. Trong thời gian đó ngoại đạo chấp đối kháng Ngài, Ngài tìm cách để dung hòa. Bây giờ tà sư ngoại đạo rất thịnh hành, họ dùng tất cả phương tiện, họ dùng tất cả từ ngữ để mà đưa ra cho cộng đồng. Bởi vì trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có nói tứ y pháp, y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y tánh bất y tướng, y trí bất y thức. Mình tìm một người thầy, làm sao khai thị cho mình được thấy cái thể tánh chân tâm? Làm sao mình tìm một người thầy giảng cho mình hiểu được cái trí tuệ? Làm sao mình gặp được một người thầy chỉ cho mình ứng dụng được cái trí tuệ rồi, chỉ cho mình cái vô tướng? Còn cái này bởi vì y pháp bất y nhân, ông chỉ mình đúng chánh pháp, ông ăn mặc gì thì kệ ông, ông đạp xích lô cũng được, ông chạy xe ôm cũng được, ông làm vườn cũng được, thì kệ. Nó không có tiêu chuẩn đó. Cái tiêu chuẩn là làm sao người ta chỉ mình, cho mình tới cái mục đích của mình. Làm sao chỉ cho mình chuyển thức thành trí được, y trí bất y thức, theo cái trí chứ không theo cái thức. Làm sao chỉ cho mình y theo cái tánh chứ không y theo cái tướng? Cái tánh đó là chân tâm, là tánh không. Còn cái này, mình vô minh quá nhiều, mình chạy theo cái danh tướng, để làm sao mình hiểu được cái chân lý Phật giáo? Có phải tà sư ngoại đạo rất thịnh hành không? Đức Phật nói rõ, cái vị thiện hữu trí thức có phải có chánh tri kiến, cuộc sống của Ngài không kẹt hàng thinh văn, không kẹt hàng duyên giác, dù sống ở cảnh trần lao mà tâm hằng thanh tịnh. Cầu người đó làm thay mình sẽ chứng quả vị Phật. Bây giờ chạy sao? Mình mượn cái tướng của ông thầy, mình sanh ra cái ngã. Ai dạy mình được nữa? Ai dạy mình? Tại cái người thiện hữu tri thức nó không có hình tướng. Chạy xe ôm, đi bán rau, y pháp bất y nhân. Mình theo pháp của Ngài chứ mình cái thân của Ngài Nhân là người của Ngài, làm gì làm kệ Ngài. Làm sao chỉ cho mình ngộ được cái chân tâm, ứng dụng được cái diệu tâm, là vị đó rất xứng đáng là làm thầy của mình. Cúng dường không tiếc thân mạng, đó là kinh Viên Giác Phẩm Phổ Giác Bồ Tát. Kẹt rồi, mình đang chấp rồi. Tại vì một cái vị thầy đó thị hiện đa tướng, đôi khi sống với người tội lỗi nữa, mà tâm hằng thanh tịnh, không để cho chúng ta làm những chuyện tội lỗi, chửi mắng, la lối, ôm xồm, để cho chúng ta không tạo cái nhân, thì nó không có cái quả. Đó mới xứng đáng một là một vị thầy mình. Bồ Tát sợ nhân thì chúng sanh sợ quả. Người ta có trí tuệ, người ta nhìn được mình tạo ra một cái nghiệp lực, tạo ra cái nhân. Người thầy đã dùng mọi phương tiện chặn lại. Rồi cái ngã mình nổi lên, cãi lại. Chừng khi cái quả nó trổ rồi, mới sám hối ân hận đã muộn rồi. Đó là xong giảng tiếp. Mọi cái thức thứ bảy là cái mạt na thức, nó chấp. Bây giờ xong giảng tiếp, ứng dụng cái tâm siêng năng để chuyển cái thức thứ tám thành đại viên cảnh trí. Cái phần chính yếu của nhận thức chúng ta là cái thức thứ tám, A Lại Gia, làm cơ sở cho bảy thức kia. Giải thoát khỏi dòng luân hồi khi tất cả những hạt giống phiền não đau khổ được thay thế bởi các cái chủng tử thanh tịnh do những cái tịnh nghiệp tạo thành. A Lại Gia thức cũng quân chứa các hạt giống thanh tịnh nội tại, là nguồn gốc về ý chí, cái hướng về giác ngộ. Khi đạt được giác ngộ, cái thức thứ tám này không còn cái hạt giống chưa chín mùi vị thực chủng nữa, là chuyển thành trí của cái tấm gương tròn lớn, là gọi là đại viên cảnh trí. Bởi vì cái tàng thức là cái A Lại Gia thức, nó chứa đầy cái chủng tử nghiệp. Nhưng mà nó do cái thức thứ sáu và cái thức thứ bảy nó chuyển thành trí tuệ rồi. Cái này nó cũng phải chuyển theo luôn. Nó trở về Như Lai tàng tâm. Nó chuyển luôn. Các chủng tử nghiệp trong đó, nó trở về cái thanh tịnh hết. Rồi ứng dụng ra cũng là thanh tịnh, thâu vào cũng là thanh tịnh. Cái đó mới gọi là giải thoát. Mà khi cuộc sống này chúng ta không bị ràng buộc, tại chúng ta chuyển thức thành trí rồi, thì khi chúng ta lìa đời, nhắm mắt tắt thở, chúng ta chỉ còn cái biết là cái trực giác còn lại. Chúng ta được quyền lựa chọn nên tái sanh lại hay không tái sanh lại là quyền của chúng ta. Còn chúng ta không chuyển thức thành trí được, thì các chủng tử nghiệp của thức thứ tám nó lưu tàn, nó kéo chúng ta trở lại cái thế gian này. Trong thế gian này, quá khứ và hiện tại mà chúng ta tạo nhiều cái nghiệp thức là gì? Phân biệt và chấp, do cái ngã mạn càng ngày càng to lên thì nghiệp thức càng nhiều. Trở lại thành trời, người, Atula, ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh. Sáu nẻo luân hồi, trời, người, Atula, ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh. Vì vậy, trên con đường hành giả, học giả là phải tìm cách gặp một vị thầy dạy chúng ta để chuyển thức thành trí, rồi đưa ra làm sứ giả. Sứ giả là người truyền thừa lại, thuyết giảng lại, và rồi mới thành tụ giả. Hành giả ứng dụng cái học hỏi, cái hiểu biết của mình vào đời, rồi mới thành tụ giả. Còn chưa ứng dụng được mà làm sao thành tựu được sứ giả? Làm sao thành tựu được sứ giả? Cái học giả mình cô chưa xong, hành giả là phải điều thân, điều tức và điều tâm. Rồi học giả là học triết lý của Buddha. Rồi ứng dụng ra, rồi mới nói ra, mới thành sứ giả, rồi mới thành tụ giả chứ. 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh của Đức Phật là hành giả, 49 năm là học giả và sứ giả, rồi mới thành tụ giả chứ. Bây giờ học tiến sĩ về cái là giảng liền, làm hiệu trưởng hay làm viện trưởng về cái giảng liền, làm sao giảng được? Chưa có trải nghiệm cuộc đời, chưa có ứng dụng được cuộc đời, thì làm sao giảng được? Đó là đi vào cái ảo tưởng và văn tự. Hằng ngày phải ứng dụng bằng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương chứ. Hằng ngày ứng dụng được như vậy mới chuyển thức thành trí, đi ra ứng dụng bằng trí tuệ, đi ra làm sứ giả bằng trí tuệ, bằng cái tâm chân thật và tình thương chứ. Không làm gì hết, không ứng dụng gì hết, không có điều thân gì hết, học ra cái là đem ra nói. Vậy thì sao? Con người có 2 cái bệnh, bệnh thân và bệnh tâm. Mà bệnh thân chưa trải nghiệm, chưa chữa được, làm sao chữa được bệnh tâm mà đi ra giảng cho người ta? Cái đó phải là tà sư ngoại đạo không? Sai con đường của Như Lai không? Ngài điều thân, điều tức, điều tâm xong ngài mới đi làm sứ giả chứ. Ngài đi ra làm rồi ngài ứng dụng ra, ngài mới có triết lý để lại chứ. Còn chúng ta chỉ mới học giả là chưa xong nữa, tại vì chưa hành giả thì sao học giả xong được? Đó là học lý thuyết, học văn tự thôi. Sai với cái tứ y pháp, y văn diễn nghĩa thì tam thế Phật quang. Mình theo văn tự mà mình giảng ra là tam thế Phật quang rồi. Quang rồi. Mình học rồi phải ứng dụng ra mới giảng chứ. Mình chưa ứng dụng ra mình giảng đầy trời hết trời là quang rồi. Lời ngài dạy, mình cãi lời của Như Lai rồi. Mình mang dòng họ Thích mà mình cãi lại là sai rồi. Như vậy là bất hiếu. Ly kinh diễn nghĩa, đồng ma thuyết. Đó. Tất cả tam tạng kinh điển lợi, cái là cái ngón tay chỉ gì? Chỉ cái chân tâm và ứng dụng cái diệu tâm. Mà mình hướng giảng cái đó ra, có biết đâu để giảng, có ứng dụng đâu giảng. Bây giờ buổi một buổi chiều mà tụng kinh pháp qua, khai thị ngã văn cốc cốc chan chan, có đúng không? Y văn mình nói ra có phải tam thế Phật quang không? Cái mục đích cái kinh pháp qua là khai thị ngộ nhập phần tri kiến. Làm sao mình ngộ nhập được cái phần tri kiến mình mới nói ra được chứ? Kinh Lăng Già là chuyển thức thành trí. Mình chuyển thức thành trí rồi mình mới nói ra được chứ. Kinh Hoa Nghiêm là cái lộ trình đi, ứng dụng. Mình ứng dụng rồi mới nói ra được chứ. Chưa có cái gì hết mà mình nói ra phải là y văn diễn nghĩa tam thế Phật quang không? Cái chân lý Phật giáo, con đường chánh pháp nó là như vậy. Cái phần chính yếu của nhận thức chúng ta là cái thức thứ 8 A-lại-da, hay là cái thức tàng, làm cơ sở cho 7 thức kia. Giải thoát khỏi dòng luân hồi khi ấy, khi tất cả những cái hạt giống phiền não được thay thế bởi các cái chủng tử thanh tịnh do những cái tịnh nghiệp tạo thành, A-lại-da thức cũng quân chứa các nghiệp giống thanh tịnh nội tại và nguồn gốc về ý chí, về hướng giác ngộ. Khi đạt được giác ngộ thì thức thứ 8 này không còn hạt giống chưa chín mùi vị thực chủng nữa, mà chuyển thành trí của tấm gương tròn lớn gọi là đại viên cảnh trí. A lại giải thức có hai phần, phần chủ thể là phần đối tượng được nhận thức. Phần trước thì tương duyên với cái thức thứ 7, phần sau thì duyên với thức thứ 6, năm thức trước để hiện qua các trạng thái của trí thức, đạo đức và tâm linh như tham ái, tính toán, phân tích, thuyền định, tin tưởng, hổ thẹn, trí tuệ, vân vân. Khi phần sau chuyển biến trong lúc giác ngộ thì nó trở thành hậu đắc trí. Tuy A lại gia thức phải duyên với tất cả 3 loại biến chuyển của cái thức thành trí, nhưng bên trong nó còn có cơ sở thường tồn trì giữ tư tưởng trong sạch, bất biến và vĩnh cửu. Khi chuyển được 2 thức thứ 7 và thức thứ 6 thì thức thứ 8 lại là A lại gia được đương nhiên chuyển thành đại viên cảnh trí. Đến đây thì tự động chuyển đại viên cảnh trí rồi, vì lúc này cái thức thứ 8 đã thanh tịnh, chuyển được về Như Lai tàng tâm, chuyển về cái chân tâm, ứng dụng ra là diệu tâm. Ai dạy cái này? Ai chỉ cho chúng ta ứng dụng? Ai có cái lộ trình để chúng ta chuyển được trong cuộc sống này? Bởi vì cuộc sống này nó trói buộc tài sắc danh thực thùy ngũ trược ác thế, nó cột lại chúng ta rồi. Làm sao chúng ta tháo ra để chuyển? Khó.